tạp chí xã hội.
Không có kịch bản viết trước, không có dựng cảnh, máy quay đi mượn. Kinh phí ban đầu chỉ với 7 triệu đồng, phim tài liệu Đứa trẻ trong xương đã ra mắt công chúng vào năm 2022 và tạo dựng được tên tuổi trên trường quốc tế như đề cử vào danh sách rút gọn của 15 bộ phim tài liệu xuất sắc nhất Oscar năm 2023. Bộ phim xoay quanh nhân vật Má Thị Di, kể về tục kéo vợ của người Hơ Mông và những xung đột giữa văn hóa truyền thống và lối sống hiện đại, giữa cách biệt thế hệ và thời đại.
Cô bé Di, 12 tuổi, xuất hiện ở đầu phim với những tiếng cười ngây thơ, trong trẻo của trẻ thơ, nô đùa cùng chúng bạn, chơi trò kéo vợ, tái hiện lại những phong tục của dân tộc Hơ Mông. Trò chơi trẻ con ấy như là một tấm gương phản chiếu thế giới của người lớn trong mắt của lũ trẻ, nhưng lại không phải thế giới thực của người lớn, như nhận định của đạo diễn Hà Lệ Diễm. Câu chuyện của cô bé Di, 12 tuổi, được mở ra với hình ảnh màn sương trắng từ từ bao phủ, nhẹ nhàng nuốt trọn cả núi rừng, thơ mộng nhưng cũng đầy lo lắng. Đằng sau những bản sương giăng, đèo mây phủ đó là những khung cảnh chân thực về cuộc sống của Di và bản làng Hơ Mông do chính nữ đạo diễn quay lại trong vòng 3 năm. Hà Lệ Diễm theo chân Di đi hái rau, gánh củi lên nương, đến trường, làm đèn lồng, nô đùa cùng chúng bạn. Cũng như bao cô gái tuổi mới lớn, Di thường xuyên tranh cãi với cha mẹ. Rồi đến một ngày Di đã biết yêu, những năm tháng tuổi thơ ấy đã nhanh chóng bị khuấy đảo, như vội tan biến trong làn sương mù của đại ngàn. Và mùa xuân, trong dịp Tết cổ truyền của người Hơ Mông, Di gặp Vàng, lúc này cô bé mới 14 tuổi, Di đã đến nhà Vàng và nghĩ chỉ là đến chơi, nhưng lại bị Vàng bắt vợ. Hai ngày sau, Di được Vàng trở về nhà và hai bên gia đình bàn chuyện kết hôn cũng như thách cưới, nhưng quyền quyết định cuối cùng là từ hai người trẻ.
Cô gái 14 tuổi nhất mực phản kháng, trốn lên trường học. Thầy cô và cán bộ xã đã đến can thiệp khuyên ngăn cuộc tảo hôn này. Vàng đã quyết định bắt Di một lần nữa ngay tại nhà của cô. Thế nhưng theo tục lệ của người Hơ Mông, bố mẹ hay những người lớn khác không có quyền can ngăn khi nhà trai đến kéo vợ. Chỉ có chị em trong nhà và chính bản thân Di phải là người hành động. Bộ phim lên đến cao trào trước hình ảnh Di bị kéo đi ngay trước mặt người nhà, không khác gì một vụ bắt cóc giữa ban ngày, chân tay em dãy giụa phản đối, kêu cứu thảm thiết, chỉ còn cách xe máy của Vàng vài mét, chân của Di đã mắc được vào cột và có thêm thời gian trước khi mẹ của Di bà say đến. Dường như bà chấp nhận nhận lại con mình, bà kêu hai đứa uống chén rượu chia tay để Di nói rõ với Vàng là không yêu, không cưới, chấm dứt ý định kéo vợ.
Đứa trẻ trong xương lần đầu tiên ra mắt công chúng quốc tế vào tháng 11 năm 2021 tại Liên hoan phim tài liệu quốc tế Amsterdam. Tại đây, Hà Lệ Diễm đã giành được giải đạo diễn xuất sắc nhất. Sau đó, nữ đạo diễn đã mang phim tham dự hơn 100 liên hoan phim lớn nhỏ trên khắp thế giới. Gần đây nhất, Đứa trẻ trong xương đã được đề cử vào top 15 phim tài liệu xuất sắc nhất trong danh sách rút gọn của giải Oscar danh giá. Trong khuôn khổ chương trình Liên hoan phim tài liệu quốc tế lần thứ 45 GL 2023 diễn ra tại Paris từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4, bộ phim đã được chiếu tại phòng chiếu phim của Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á Guimet hôm 2 tháng 4. Vào năm ngoái, Đứa trẻ trong xương đã giành được giải Clarence về phim tài liệu mang tính nhân văn. Sau phần công chiếu là một thảo luận bàn tròn nói về tính nhân văn trong phim tài liệu này với sự góp mặt của đạo diễn Hà Lệ Diễm, đại diện sản xuất và chủ tịch của Hiệp hội Clarence. Cuộc giao lưu tranh luận nhằm làm sáng tỏ sự can thiệp của đạo diễn trong phim.
Phim tài liệu cũng có những thể loại tài liệu khác nhau. Có phim tài liệu thuộc thể loại nhân chủng học, về khoa học, về du lịch hay mang tính nhân văn. Riêng về phim tài liệu mang tính nhân văn, đó là những thước phim ghi lại mảnh đời thực từ những con người thực, hướng đến việc phơi bày một vấn đề xã hội, có thể là vấn đề chung hoặc của một bộ phận trong xã hội. Phim tài liệu mang tính nhân văn nêu bật những khó khăn xung đột mà nhân vật gặp phải và các giải pháp mà họ đưa ra để giải quyết vấn đề. Đó là trường hợp của phim Đứa trẻ trong xương. Có mặt tại bàn tròn, ông Robert Thierry, Chủ tịch Hiệp hội Clarence, chuyên thúc đẩy hỗ trợ các hoạt động văn hóa xã hội mang giá trị nhân văn, nhận định rằng chắc chắn Đứa trẻ trong xương đã bày tỏ những điểm mạnh về tính nhân văn, đó là lòng thương cảm đối với người khác, ông Robert cho biết thêm.
Sự thấu cảm đó có thể dễ dàng nhận thấy trong bộ phim. Bất cứ lúc nào, chúng ta cũng có thể thấy được mối liên hệ, tình bạn giữa Diễm và Di và gia đình cô bé. Tính nhân văn được thể hiện qua sợi dây thương cảm và góc quan sát rất nhân văn đối với những khoảnh khắc khác nhau trong đời thường của gia đình Di, của người Hơ Mông, cũng như mong muốn của đạo diễn, không muốn để Di bị kéo đi theo những phong tục cổ xưa.
Đúng là mối quan hệ giữa Diễm và Di không chỉ đơn thuần là giữa một đạo diễn và nhân vật được quay, mà như hai chị em, hai người bạn. Trong suốt 92 phút, người xem có thể dễ dàng cảm nhận được sự hiện diện của đạo diễn qua những màn đối thoại giữa Diễm và Di trong những câu chuyện đời thường nhất, cho đến những câu thoại ngắn ngủi, đủ để bộc lộ cảm xúc của nhân vật. Không chỉ Di mà gia đình và bản làng cũng vậy. Dường như chẳng ai thấy lạ lẫm, hiếu kỳ hay ngại ngùng trước máy quay, coi đạo diễn và máy quay là một, để cô tự do kể về thế giới của cô bé Hơ Mông bằng nhãn quan của riêng mình. Người xem có thể cảm nhận được sự hiện diện đó rõ ràng hơn khi Di cất tiếng kêu cứu. Chị Diễm ơi, cứu em. Ngay trong lúc đang vùng vẫy, khi bị gia đình nhà trai kéo dài đến cổng, khán giả dường như nín thở cùng đạo diễn vì bất lực, vì căng thẳng, vì lo lắng cho số phận của Di. Khi Diễm quay máy quay hướng về phía mẹ Di và gọi, chị ơi, kể về chi tiết này. Hà Lệ Diễm cho biết.
Lúc đấy mẹ Di, cả bố và mẹ Di đều bảo là em phải giúp để kéo lại Di, dùng tay để kéo lại Di vì chỉ có anh chị em ở trong nhà thì mới được giúp nhau thôi. Thế xong rồi lúc đấy mà mọi người súng mà kéo Di, lúc đấy vẫn đang cầm máy quay như này. Nhưng mà lúc sau là Di thì em đang đứng đây, em đứng đây thì Di lao vào, Di ôm lấy chân của em. Là em buông máy quay ra, luôn và em dùng tay kéo Di lại. Thế nhưng mà em rất là khỏe, bình thường rất là khỏe, nhưng em không thể nào mà khỏe bằng 3-4 người bên cạnh được. Thì họ lôi cả em cả Di đi ra ngoài cửa luôn. Lúc bà Di chặn lại em, bà nội chặn lại thì em kiểu không biết phải làm gì nào nữa. Thế sau lúc sau lại cầm máy lên quay tiếp. Thì lúc mà Di bị lôi đi là lúc đấy em kiểu đông cứng nhất rồi. Em kiểu sợ cả người, em kiểu cứ đi như này thôi mà em không biết phải làm gì nữa. Tức là kiểu đầu óc trắng xóa luôn, không biết phải làm gì nữa luôn. Mà lúc mà nghe Di gọi tên của em, lúc đấy em giật mình. Em giật mình là theo phản xạ là em tìm theo bố mẹ Di ở đâu.
Cảnh kéo vợ cũng chính là phút cao trào đắt giá nhất trong phim và đặt ra câu hỏi về vị trí của đạo diễn nằm ở đâu, là một người đứng ngoài xem quay lại hay cũng là một người trong đó. Việc có quan hệ thân thiết với nhân vật phải chăng đã khiến đạo diễn quên đi nhiệm vụ của mình, quên đi mất tính khách quan cần có khi làm phim tài liệu? Trả lời câu hỏi này, Hà Lệ Diễm nhận định rằng thể loại phim tài liệu mà cô làm là hoàn toàn chủ quan. Trước tiên, chủ quan đến từ việc chọn nhân vật chính, góc quay cho đến lúc dựng phim. Có những người lựa chọn đặt máy quay một chỗ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Có những người khác thì quyết định vác máy quay mọi nơi theo sát nhân vật, cho thấy sự hiện diện của mình ở đó. Trong vòng 3 năm theo chân Di, nữ đạo diễn cho biết đã nhiều lần khó có thể giữ vững cảm xúc. Đã có lúc giận và buồn, bỏ về luôn khi phải chứng kiến những chuyện liên quan đến Di và bố mẹ. Cô nói, Di có bao nhiêu nỗi buồn, Di đổ lên đầu tôi, bố mẹ Di cũng vậy. Khi làm phim tài liệu thì bao nhiêu năng lượng tiêu cực của nhân vật cũng ảnh hưởng đến mình rất nhiều. Có lần Di và Diễm cùng đi xem phim với nhau, khi xem lại những cảnh được quay, cô bé Di đã hỏi đạo diễn, lúc đó chị giận như vậy mà vẫn quay được à? Diễm trả lời, nếu không quay lại, thì làm sao Di có thể xem lại được cảnh lúc đó diễn ra như thế nào?
Trên thực tế, Di đã tự cứu lấy mình. Nữ đạo diễn thuật lại những lời căn dặn của mẹ cô bé, nói với Di, nếu không muốn bị kéo đi thì phải hết sức vùng vẫy như một con lợn, đập chân tay xuống đất. Còn nếu đồng ý cưới thì cứ thế đi lên xe về nhà họ. Đó chính là lời giải thích về cảnh Di hết sức bình sinh kháng cự trong cảnh đắt giá nhất bộ phim. Khi được hỏi về sự hiện diện của đạo diễn, liệu có can thiệp, ảnh hưởng đến quyết định, mong muốn kháng cự, muốn giải thoát khỏi tục kéo vợ của cô bé Di hay không? Hà Lệ Diễm nhớ lại, có lần Di gọi mình đến và hỏi, theo chị thì em có nên lấy chồng không? Cô hỏi lại Di, sao em lại đổi ý, muốn đi lấy chồng? Rồi Di bảo, xong rồi, đi. Theo nữ đạo diễn sinh năm 1991, quyết định cuối cùng của Di thì Di đã tự có trong đầu rồi. Di chỉ muốn nghe xem ai đứng về phía mình hay không mà thôi. Khi mình có mặt ở đó, cầm máy quay thì không thể coi như vô hình được. Bởi vì nếu không trả lời cũng là tác động, mà trả lời cũng là tác động.